sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 540 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi dành chương trình phát thanh hôm nay để dâng kính Thánh cả Giuse, đấng công chính và là cha nuôi của Chúa Giêsu, vì ngày mai 19 tháng 3 là ngày lễ kính Thánh Giuse. Và sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Lên đồi lên núi, câu chuyện tín thác Thánh Giuse. Thánh cả Giuse là cha, là thầy và trạng sư. Trích đoạn bài giảng tĩnh tâm của linh mục Nguyễn Trọng Thước tại nhà thờ Saint Barbara, thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh cầu Thánh cả Giuse. Chúng con thân lạy Thánh cả Giuse. Chúng con lâm cơn gian nan chạy đến cùng người và hết lòng này xin người phù hộ chúng con, như chúng con đã kêu xin bạn rất thánh người bào chữa. Chúng con thiết khẩn nguyện cầu vì đức thương yêu đã kết buộc người cùng đức nữ đồng trinh là mẹ Đức Chúa Trời, chẳng hề mắc tội tổ tông, lại vì tình cha yêu con đã bảo dưỡng Đức Chúa Giêsu hài đồng, xin thương xem phù hộ chúng con là phần cơ nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô đã lấy máu mình mà sắm, cùng xin lấy công ơn phép tắc mà phù trợ chúng con mọi bề túng ngặt, lạy đấng gìn giữ thánh mẫu, thánh tử rất cẩn thận, hãy phù hộ con cái Đức Chúa Giêsu Kitô đã chọn, lạy cha rất yêu mến, hãy khử trừ mọi tật mê lầm hư hốt ra khỏi lòng chúng con, lạy đấng bảo hộ chúng con rất mạnh mẽ bởi trời, xin xuống tiếp giúp chúng con giao chiến cùng quỷ thần u ám dưới đất, lại như xưa đã cứu Đức Chúa Giêsu hài đồng cho khỏi cơn rất nguy hiểm mà được sống thế nào, thì dày cũng xin cứu chữa hội thánh Chúa cho khỏi trước kẻ thù cùng mọi sự khốn khó như vậy, và hằng phù hộ chúng con thảy được theo đòi gương phúc đức người, cùng nhờ cậy công ơn người giúp đỡ sanh thuận tử an, hầu được hưởng phúc trên nước thiên đàng đời đời chẳng cùng. Amen.
Tôi xin được gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Lên đồi lên núi, trích trong bản tin hiệp thông. Khi còn bé, tôi rất thích chơi đá banh. Đá banh trên đường phố và ở sân xi măng của nhà thờ. Tôi xin đi tu chỉ vì trong chủng viện có tới 4 sân cỏ để đá banh, với cột gôn hẳn hoi. Bây giờ đã là linh mục được 17 năm. Có người hỏi tôi cái gì thích nhất trong cuộc đời linh mục. Xin thưa ngay là đi tĩnh tâm. Thời gian thinh lặng tĩnh tâm được trầu mình Thánh Chúa nhiều giờ, cảm nhận được tình yêu của Chúa và được Chúa tha thứ tội lỗi. Sống bên Chúa, gắn bó với Chúa là niềm hạnh phúc nhất trong đời sống linh mục. Trong các bài đọc của Chúa Nhật mùa chay, đều diễn tả về tình yêu Thiên Chúa và sự cảm nhận của con người đáp lại tình yêu đó. Bài phúc âm cũng diễn tả một niềm vui và hạnh phúc của ba môn đệ Phêrô, Jacobe và Gioan, vì đã được Chúa chọn lựa đưa lên núi tĩnh tâm và cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc biến hình. Họ thấy Elia và Môsê đàm đạo với Chúa về cuộc khổ nạn mà Chúa Giêsu sắp chịu tại Jerusalem. Cuộc khổ nạn là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Vì không có tình yêu nào cao quý cho bằng mối tình của người hiến dâng mạng sống vì người mình yêu. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 15 câu 13. Chúa Giêsu là đấng phải được mọi người, mọi loài, mọi vật tôn thờ, chúc tụng, yêu mến và hiến dâng tất cả cho Ngài, thì Thiên Chúa lại trao ban Ngài cho chúng ta. Ôi kỳ diệu thay tình yêu của Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là tình yêu. Bởi thế nên Thánh Phaolô cũng đã cảm nghiệm trong bài đọc thứ hai rằng, một khi Thiên Chúa đã ban chính Con Một cho chúng ta, thì lẽ nào Người lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Luật của tình yêu là thế, yêu mến ai thì tìm mọi cách thế để hiến dâng điều tốt đẹp nhất của mình cho người mình yêu. Chính Abraham cũng đã sẵn sàng nghe lệnh Chúa mà đem người con trai duy nhất của mình là Isaac làm của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa. Abraham hiến dâng điều tốt nhất của mình là chính sự sống dòng dõi của mình cho Thiên Chúa. Ông đã trao tặng hết lòng thì cũng đã được lãnh nhận gấp trăm, gấp nghìn lần, và trở nên cha của đoàn con đông đảo, như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Mùa chay là mùa mời gọi chúng ta hoán cải, ăn năn, sám hối. Hoán cải không phải vì thấy mình tội lỗi xấu xa, mà còn vì cảm nhận mối tình bao la mà Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúng ta trở về với tình yêu của Chúa dành cho mỗi người một cách rất đặc biệt, xây dựng lại mối tương quan mật thiết và yêu dấu giữa Thiên Chúa và chúng ta qua việc ăn năn tội. Giáo lý dạy có hai cách ăn năn tội. Ăn năn tội cách chọn là trở về bằng cách cảm nhận được tình yêu của Chúa. Ăn năn tội cách chẳng chọn là ăn năn tội vì mình chứ không phải vì tình yêu Chúa. Thập giá là dấu chỉ của tình yêu, mời gọi chúng ta hoán cải, chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa vì yêu thương, mà chịu khổ thúc đẩy chúng ta chê ghét tội lỗi và hoán cải đời sống. Chính tình yêu của Chúa mời gọi chúng ta trở nên tốt hơn, vươn lên, đổi mới, và học cách yêu thương bằng sự hy sinh quên mình, lên đồi, lên núi tĩnh tâm, sống với Chúa, gần bên Chúa, tâm hồn con sướng vui, thảnh thơi. Linh mục Joseph Nguyễn Thái. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Ngày 17 tháng 3 năm 1996, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong Đức cha Daniel Comboni lên hàng chân phước. Hơn 7 năm sau, vào ngày 5 tháng 10 năm 2003, Ngài lại nâng vị giám mục lên bậc hiển thánh. Thánh giám mục Daniel Comboni là một trong những nhà truyền giáo nổi bật của giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 19. Ngài chào đời ngày 15 tháng 3 năm 1831 tại Limon Delgada thuộc tỉnh Brescia ở miền Bắc nước Ý. Thánh nhân đã thành lập dòng thừa sai hai ngành nam nữ tận hiến cuộc đời ở Phi Châu. Sau đó dòng mang tên đấng sáng lập Comboni, lúc sinh thời một trong những địa bàn hoạt động truyền giáo của Thánh Comboni là nước Sudan, một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Ngay những ngày đầu vào năm 1857, khi bôn ba nơi cánh đồng truyền giáo bao la của đại lục Phi Châu, Thánh Daniel Comboni đã phó thác mọi hoạt động tông đồ dưới quyền bảo trợ đặc biệt của Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria và Thánh cả Giuse. Trong một bức thư gửi cho cha Giovanni, kinh sĩ Augustino thuộc đan viện Novacella ở Bắc Ý, cha Daniel Comboni kể lại những tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse như sau.
Thưa cha khả kính, xin cha thứ lỗi về thời gian dài im lặng. Mặc dầu có cả hàng trăm lý lẽ ngăn cản con viết thư cho cha, nhưng xin cha nhớ cho rằng cha luôn luôn là người bạn đầu tiên, là người cha của miền Trung Phi Châu, là vị ân nhân và cũng là người cha tinh thần của con nữa, nên con không thể không viết thư thăm và kể chuyện cho cha nghe. Sau khi thiết lập xong cứ điểm truyền giáo tại Kordofan, ngày 17 tháng 11 năm 1873, con cùng với cha Stanislas di chuyển đến Khartoum, thủ đô nước Sudan. Một tuần sau, ngày 25, ngay giữa cánh đồng rừng chằng chịt cây cối và sỏi đá, con bị té nhào xuống đất và bị gãy tan tành cánh tay cùng bàn tay. Con bị đau kinh khủng và giữa cái nhức buốt này, con leo lên lạc đà đi tiếp, mỗi bước chân lạc đà làm con đau nhói. Khi đến bờ sông Nin, thuyền của quan toàn quyền Ismail Pacha rước và đưa con về cứ điểm truyền giáo. Trong vòng 82 ngày ròng rã, con chỉ có thể nằm yên trên giường hoặc đi lại với cánh tay buộc vào cổ. Nhưng bởi vì trong cuộc hành trình này, con đã làm tuần cửu nhật kính Thánh cả Giuse, vị tổng quản lý của con và là hiền phụ, đích thật của người da đen, mà con lại bị gãy tay nên con liền bắt đền Thánh cả. Con xin Thánh cả Giuse phải bồi thường cho con trong vòng một năm, mỗi lần 1.000 quan theo đúng với con, số 82 ngày con bị buộc tay vào cổ và không thể cử hành thánh lễ. Con liền gửi cái hóa đơn trị giá 82.000 quan cho ngân hàng của vị tổng quản lý của con trên thiên quốc, và con dám thách thức ngài phải trả tiền cho con. Con tin tưởng vững chắc rằng trên trời, Thánh cả Giuse là vị vua của các quan chức danh dự. Và cha biết không, con đã có thể xây xong ngôi nhà cho các nữ tu. Ngôi nhà cũng khang trang rộng lớn y như cơ sở dành cho các nam nữ tu sĩ vậy. Cơ sở gồm nhà ở, trường học và vườn trẻ dành cho con em người nô lệ, vân vân. Và sau khi trang trải tiền cho 2 ngôi nhà ở Kordofan và 2 ngôi nhà ở Khartoum, cũng như trả lương cho tất cả các người làm công giáo da đen, con không hề mắc nợ một ai tòa giám quản lẫn ở thủ đô Khartoum. Đó là chưa tính tiền con đã trả cho các chi phí chuyên chở.
Nói như thế để cha có thể nhận ra các hồng ân cao cả bao la mà Thánh Giuse đã cầu bầu cùng Thiên Chúa, ban xuống thật dồi dào cho chúng con. Ngoài ra con còn có thể trang trải mọi chi phí cho 2 nhà ở Cairo, cũng như 2 học viện ở Verona, Bắc Ý. Sau khi cha Stanislas đi rồi, còn lại một mình, con phải cáng đáng hết mọi chuyện từ việc hành chánh đến việc xây cất, cũng như liên hệ với quan toàn quyền. Ngày 8 tháng 12, Linh Mục Pasquale Fiore, bề trên cứ điểm truyền giáo Khartoum kiêm cha sở, sau khi long trọng đọc phúc âm bằng tiếng Ả Rập và xướng kinh tin kính, cha bỗng bị thổ huyết. Cha xuống khỏi bàn thờ và con đưa cha về phòng. Trong vòng 3 ngày, cha thổ ra 8 lít máu. Ngày 11, con trao cho cha của ăn đàng và ban bí tích sức dầu cho cha. Mạng sống của cha Stanislas treo lơ lửng trên sợi chỉ mong manh trong vòng 20 ngày. Nhưng nhờ các tuần cửu nhật cử hành liên tục, nhờ Đức Mẹ Maria Nữ Vương Phi Châu, nhờ Thánh cả Giuse cùng với sự chăm sóc tận tình chu đáo của các nữ tu Mạc Xê, mà cha Stanislas đã dần dần hồi phục, con tin rằng chỉ trong vòng 3-4 tháng nữa thôi, cha sẽ được bình phục hoàn toàn. Cha đang bước mau trên đường khỏi bệnh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Thánh cả Giuse là cha, là thầy và là trạng sư. Và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Thánh nữ Teresa Giêsu, tức là Teresa Avila, là nữ tiến sĩ hội thánh. Ngài có tên thật là Teresa Sanchez de Cepeda Avila y Ahumada. và chào đời ngày 28 tháng 3 năm 1515 tại thành Avila bên nước Tây Ban Nha. Ngay từ thời niên thiếu, Teresa đã có lòng đạo đức sâu xa và ước ao dâng mình cho Chúa. Năm 1531, lúc 16 tuổi, Teresa được thân phụ gửi vào trọ học tại tu viện Đức Bà Ban Ơn. Nhưng chỉ một năm sau, Teresa phải rời ký túc xá trở về gia đình chữa bệnh lao phổi và bệnh thần kinh. Chứng bệnh thần kinh quái ác làm cho tứ chi của Teresa bị co quắp đau đớn và không thể bước đi nếu không có người dìu đỡ trong tình trạng đau thương đó, và nhất là không còn hy vọng gì nơi các phương thuốc chữa trị trần gian. Teresa ngước mắt lên trời, khẩn cầu cùng thánh cả Giuse, và Teresa đã gõ đúng cửa. Teresa được khỏi bệnh trong cuốn tự thuật. Thánh nữ Teresa Avila cẩn thận ghi lại ơn lành đầu tiên nhận lãnh từ thánh cả Giuse và làm chứng về quyền năng trợ giúp của thánh cả Giuse như sau:
Tôi chọn thánh cả Giuse làm trạng sư và làm sư phụ cho tôi. Tôi tha thiết khẩn cầu cùng người. Thánh cả liền kéo tôi ra khỏi cơn gian nan khốn khó, chữa lành tật bệnh phần xác. Sau này, trong những trường hợp hiểm nguy, cho danh dự và phần rỗi linh hồn, cũng chính bàn tay thánh cả Giuse kéo tôi ra khỏi vực thẳm. Thánh cả Giuse, người cha và là vị Chúa, luôn ban cho tôi nhiều ơn lành, quá sức chờ mong và cầu xin của tôi. Cho đến giây phút này, tôi có thể quả quyết, chưa bao giờ tôi xin điều gì với thánh cả Giuse mà lại bị người từ chối những ơn lành Chúa ban cho tôi. Qua lời cầu bầu của thánh cả Giuse thật vô số, thánh cả còn cứu tôi thoát khỏi nhiều hiểm nguy cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi thấy Chúa ban cho các vị thánh khác được quyền cứu giúp trong một số trường hợp, nhưng đối với thánh cả Giuse thì tôi kinh nghiệm rằng thánh cả cứu giúp trong bất cứ trường hợp nào chúng ta kêu cầu Ngài. Khi ban cho thánh cả Giuse quyền năng như thế, Chúa muốn dạy cho chúng ta hiểu rằng nếu ngày xưa trong cuộc đời dương thế Đức Chúa Giêsu đã chấp nhận thánh cả Giuse làm cha nuôi và sẵn sàng vâng phục thánh cả, thì ngày nay trên thiên quốc Đức Chúa Giêsu vẫn tiếp tục lắng nghe mọi lời cầu xin của thánh cả. Những người mà tôi khuyên nên khẩn cầu cùng thánh cả Giuse cũng có cùng kinh nghiệm như tôi, và nhờ những ơn lành nhận lãnh, những người này lại càng tăng thêm lòng mộ mến thánh cả Giuse.
Hàng năm vào ngày 19 tháng 3 lễ kính thánh cả Giuse, tôi thường mừng lễ này cách hết sức long trọng. Tôi muốn khuyến khích mọi người hãy có lòng sùng kính thánh cả Giuse, vì tôi từng kinh nghiệm Thiên Chúa vui lòng chấp nhận tất cả những ơn mà thánh cả Giuse cầu xin cùng Ngài. Tôi chưa từng thấy người nào thật lòng mộ mến thánh cả Giuse mà lại không tấn tới trong đàng nhân đức. Các linh hồn được nhiều lợi ích khi phó thác cho thánh cả Giuse. Từ nhiều năm nay, vào ngày lễ kính thánh cả Giuse, tôi xin ơn gì cùng người, người đều nhận lời tôi cầu xin. Đôi khi những ơn tôi xin không đúng lắm, thì thánh cả Giuse tu chỉnh lại có lợi hơn cho tôi. Nếu ai không tin lời tôi nói đây thì cứ tự thử đi, và kinh nghiệm sẽ chứng minh cho họ thấy rằng phó thác và sùng kính thánh cả Giuse luôn đạt được những điều may lành. Đặc biệt những người sống trong bậc chiêm niệm cần phải mộ mến thánh cả Giuse hơn, vì tôi không biết làm sao người ta có thể nghĩ đến Đức Mẹ Maria, nữ vương các thiên thần, về những ngày Đức Mẹ sống cạnh Đức Chúa Giêsu hài đồng nơi dương thế mà lại không dâng lời cảm tạ thánh cả Giuse đã hết lòng bảo trợ hai đấng. Ước gì những ai không tìm được vị thầy hướng dẫn mình trong việc suy ngẫm thì nên chọn thánh cả Giuse làm thầy hướng dẫn, và như thế họ sẽ không bị lạc đường. Cầu mong chính tôi cũng không bị lầm lạc khi cao rao lòng sùng kính thánh cả Giuse. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn bài giảng tĩnh tâm của Linh Mục Nguyễn Trọng Thước tại nhà thờ St. Barbara vào ngày 8 tháng 3 năm 2012 vừa qua về hiện tượng một em bé 12 tuổi chết lên thiên đàng và hiện về với một người em họ 8 tuổi để mời người em họ lên thiên đàng. Có hai điều quan trọng. Điều thứ nhất là mỗi một kinh kính mừng được đọc thì giống như là một cú đấm vào đầu Satan. Và thứ hai là về hậu quả của tội lỗi. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Là cách đây chừng 4 ngày thì có một người ở Denver gọi điện thoại cho tôi. Cháu chết cách đây khoảng chừng 1 tháng rưỡi hoặc chưa đầy 1 tháng. Cỡ chừng mấy tuổi thôi thì cháu đã bị ung thư máu rồi, đã phải thay tủy sống, cho nên đời sống của cháu là gắn liền với bệnh viện, cho đến tháng trước đây cháu chết là năm 12 tuổi. Nhưng mà cuộc đời của cháu rất là lạ. Tôi chỉ nói một cái điểm lạ thế này để anh chị em thấy vượt khỏi cái sự hiểu biết của chúng ta. Đời sống của cháu quanh đi quẩn lại là hết bệnh viện rồi lại bệnh viện rồi lại bệnh viện. Thế thì khi mà bác sĩ phải thông mũi cho cháu, anh chị em thấy thông mũi nó đau như thế nào, nhưng mà cháu không có chấp nhận cho chích thuốc tê. Bác sĩ không dám làm và không biết cách nào có thể làm được, bởi một đứa bé 10 tuổi làm sao nó chịu nổi như vậy. Nhưng mà cháu không, mấy anh em tưởng tượng đứa bé như vậy mà nó chịu trên 10 lần bác sĩ thông mũi không có thuốc mềm. Bác sĩ vẫn nhìn những hoạt đồ biểu thị là cái mức đau nó lên như thế nào. Ông ta run tay, ông ta chảy nước mắt thì không nỡ để cho một đứa bé mà nó phải chịu như vậy. Nhưng mà cháu chịu. Tôi nói một chút như vậy để anh em hiểu đời sống của cháu bé nó lạ lùng như thế nào. Thì cháu muốn chịu như vậy để cháu kết hợp với sự đau khổ của Chúa Kitô. Một đứa bé 10 tuổi, chúng ta không thể hiểu được. Tôi chỉ nói chút như vậy bởi vì mất nhiều thời giờ của anh chị em và tôi muốn đi vào cái điểm chính, nó có liên quan tới kinh văn côi và vấn đề tội lỗi của anh ngày hôm qua và đề cập tới. Thì tháng trước đây cháu qua đời, thì cháu có một đứa em bà con nó ở Houston 8 tuổi. Thì đứa 8 tuổi đó cách đây hơn một tuần nó nói với mẹ nó rằng chị Huyền được lên thiên đàng rồi. Thì mẹ hỏi thế làm sao con biết? Thì nó bảo rằng chị về chị nói với con chị được lên thiên đàng rồi. Rồi chị hỏi con rằng con có muốn về thiên đàng xem thiên đàng không? Thì con bảo có. Rồi chị bảo nhắm mắt lại. Con tự nhắm mắt lại thì con thấy con được trên thiên đàng. Em kể lại một đứa bé 8 tuổi mà kể lại tất cả từng chi tiết một cái câu chuyện nó dài cả hàng tiếng đồng hồ, rất là lạ lùng. Nhưng có hai điều mà tôi muốn nói với chị em liên quan tới đây. Điều thứ nhất, cách đây mấy hôm khi tôi đọc trong một cái tài liệu Internet khi nói về cha Gabriel Amos. Cha Gabriel Amos là một linh mục trừ quỷ ở Roma. Mà cứ chúng nói trừ quỷ tại Roma thì Ngài không có thể làm những cái chuyện mà gọi là vớ vẩn được. Bởi vì đấy là trung tâm của giáo hội, bao nhiêu con mắt nhìn vào. Và cách đây cũng lâu rồi, cả gần chục năm nay rồi, tôi đã nói về vấn đề rằng người Công giáo hôm nay phải trả lời trước vấn nạn quỷ có còn nhập vào người ta hay không, và người Công giáo phải trả lời làm sao trước vấn đề bùa ngải có hay là không. Thì cha Gabriel Amos Ngài đề cập hết tất cả những vấn đề đó trong mấy tác phẩm của Ngài viết. Thế nhưng tuần vừa qua khi mà tôi đọc cái tài liệu thì tôi cũng không biết là thư và nó bao nhiêu phần trăm khi mà Ngài bảo rằng khi mà Ngài trừ quỷ như vậy. Thì có lần Ngài nghe quỷ nó rên rỉ, và đó là nó rên rỉ thì đúng hơn là nó nói là khi mà người ta đọc kinh Mân Côi thì mỗi một kinh kính mừng như là những nhát búa bổ vào đầu nó, trong tiếng Anh nó gọi là blow up cái đầu của nó. Thế thì trong khi mà cái em bé 8 tuổi này mà được chị bảo rằng em muốn về thiên đàng không, thế rồi em mới được về đi thử trong cái giấc mơ của em như vậy, thì chị lại hỏi rằng em có muốn gặp Đức Mẹ không, thì em bé 8 tuổi nó không trả lời là muốn. Vậy thì bây giờ em nhắm mắt lại, thì vừa nhắm mắt xong một cái thì em đến chỗ Đức Mẹ. Thế thì em hỏi Đức Mẹ và Đức Mẹ nói chuyện với em. Thì tôi nghĩ là một đứa bé 8 tuổi nó không có thể nào mà nó lý luận hoặc là nó bịa ra cái câu chuyện nó nói được. Nó bảo thế này, Đức Mẹ bảo mỗi lần đọc kinh Mân Côi thì một kinh kính mừng đọc lên như vậy thì cũng làm cho quỷ nó blow up cái mai của nó, cái đầu của nó. Thì tôi thấy rằng trời ơi, một em bé 8 tuổi mà nó tại sao nó nói giống như là cha Gabriel Amos, người đang sống ở Roma làm việc trừ quỷ cũng nói về kinh Lương Quân như vậy. Tại sao nó có sự trùng hợp như thế? Và điều thứ hai là khi mẹ ăn kể lại, mẹ ăn tỏ rằng khi hỏi con là trên thiên đàng như thế nào, thì ăn kể hết tất cả đời sống, cái hạnh phúc, cái mà nó tuyệt vời như thế nào. Nhưng mà em có đề cập tới là em thấy có những người buồn lắm. Thì mẹ hỏi thế trong thiên đàng là sao có người buồn? Thì em bảo rằng những người này không có được vào thiên đàng. Họ cứ giơ tay lên, nhưng mà tay họ nặng quá, rồi nó mỏi, nó từ từ đấy, nó hạ tay xuống. Và cứ giơ lên như vậy, rồi nó mỏi quá, họ không giơ được, và từ từ nó hạ xuống. Thì em bảo rằng tại vì những người đó có nhiều tội quá, tội nó làm tay người ta nặng, người ta không có với lên được. Rồi em nói bằng tiếng Anh, em bảo sau cùng cái lát tin á, nó được gọi lát tin co, thì cái người đó chìm hẳn xuống và mất tích. Thì mẹ mới lại hỏi em là thế thì những người như vậy thì Chúa phạt? Thì em bảo không, Chúa không có phạt, không ai phạt bao giờ cả. Tội nó làm cho người ta rồi, đó là cái hậu quả của tội nó làm cho người ta nặng tay rồi người ta chìm mà người ta mất đi thôi, chứ Chúa không có phạt. Thì tôi thấy là một em bé 8 tuổi không có lý luận được như vậy, thì thần học nói rất tuyệt vời.
Giả sau đây là phần thông báo. Nhóm chúng tôi sẽ đi hành hương tại Medjugorje năm tư trong 13 ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 cho đến ngày 3 tháng 4 năm 2012. Tuy nhiên, các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu vẫn được phát thanh như thường lệ. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị tại nơi thánh địa linh thiêng của Đức Mẹ, và xin quý vị cũng cầu nguyện cho nhóm chúng tôi được đi về bình an. Xin cảm ơn quý vị. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2, cô Liên, bà Huỳnh Mai và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội có là không đồng. Lời nguyện. Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành của con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao nhiêu điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác. Có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh người nghèo trong xã hội. Lạy Cha Trí Nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho có sự chênh lệch thiếu hụt vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen.
Xin ơn Thiên Chúa với nhiều ân sủng và bình an ở cùng với quý ông bà và anh chị em từ bây giờ và mãi mãi sau này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.